Tác phẩm Bài ca trăng sáng. Tác giả Ma Văn Kháng. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Nhà văn Ma Văn Kháng, sinh năm 1936 tại Hà Nội. Tên thật là Đinh Trọng Đoàn. Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2012. Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật 2001. Giải thưởng văn học ASEAN. Tác phẩm chính đã xuất bản: Đồng bạc trắng hoa xòe, Mưa mùa hạ, Mùa lá rụng trong vườn, Côi cút giữa cảnh đời, Đám cưới không có giấy giá thú, Chó bi đời lưu lạc, Trái chín mùa thu, Heo may gió lộng, Trăng soi sân nhỏ, Những chuyện hay viết cho thiếu nhi, vân vân. Lời tác giả. Bạn đọc thân mến, bài ca trăng sáng là câu chuyện kể về một gia đình người Phù Lá, gồm 4 con người. Người ông, người cha đi bộ đội đã hy sinh, người mẹ và em bé gái tên Seo Chính. Phù Lá là một dân tộc thiểu số rất ít người. Họ không có chữ viết, họ đánh mất cả tiếng nói. Về mặt lý thuyết, có thể họ bị coi là đã ở vào một vị trí xa cách nền văn minh nhân loại. Nhưng không phải thế, hoàn toàn không phải thế. Bằng việc mấy con người chất phác ấy lần lượt nén đau thương, giữ kín, không để người khác biết tin người con, người chồng, người cha của mình đã hy sinh ngoài mặt trận. Bằng việc tham gia lao động sản xuất, làm ra của cải, góp phần công sức với cộng đồng, họ chứng tỏ là những nhân cách vô cùng cao quý và lớn lao. Họ là một dân tộc lớn, đứng ngang hàng các dân tộc lớn khác trên trái đất này. Khi tôi cho in truyện ngắn Vợ chồng mình và những đứa con trên tạp chí Văn nghệ Quân đội tháng 7 năm 2013, nhà văn Đỗ Tiến Thụy nói: sao lại có một câu chuyện giản dị mà trong sáng tuyệt vời đến thế? Vâng, đó là chuyện của những con người lao động lương thiện vô cùng giản dị và trong sáng, tự lực, tự cường bằng lao động của chính mình, ngay thẳng, trung thực với chính mình và đồng chí, chân thành, chân chất, tự nhiên như chính cuộc sống nơi bản quê. Đó là anh thương binh tên Mìn và người vợ tên Cói cùng 5 đứa con, gồm anh cả 15 tuổi, Thất 13 tuổi, chị Thư 11 tuổi, cái Thơm 9 tuổi và chú bé Thao mới có 6 tuổi. Một gia đình người Tày đông đúc, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi việc, biết bảo ban nhau, cùng yêu thương nhau, hài hòa trong một mối quan hệ xóm giềng thân ái quý trọng nhau, bình dị đẹp đẽ, trong trẻo như cuộc sống nơi đầu nguồn, chưa hề biết đến sự vong thân. Thím Hóng là tên một câu chuyện trong 4 chuyện ngắn ở cuốn sách này. Đó là tên một người đàn bà Hoa thuộc một dân tộc thiểu số của nước ta. Bà có một con gái tên là Lén. Hai mẹ con bà đang sống yên bình trong một thị trấn biên cương phía bắc nước ta thì tiếc thay, lúc này vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước, chịu ảnh hưởng của những tư tưởng và các phong trào xã hội từ quê hương họ, cộng đồng người Hoa ở đây đã gây nên cả một cơn náo loạn, phá vỡ cả mạch lạc cuộc sống của chính mình. Trong bối cảnh đó, cô bé Lén từ một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn, chẳng mấy lúc đã biến thành một phần tử tuổi trẻ quá khích. Và hành động tội lỗi lớn nhất của cô là đánh mất những tình cảm cao quý, gây nên cái chết thê thảm của bà mẹ già khốn khổ. Xót xa quá là thảm cảnh này. Khi con người ta bị tước đoạt hết nhân tính, xa lìa những cảm xúc thế tục, không còn được sống trong các mối quan hệ gia đình ruột thịt, trong tình mẹ con tha thiết. Văn chương với tôi là nơi lưu giữ bóng hình cuộc sống, một cuộc sống tự nhiên muôn hình muôn vẻ, và cũng là nơi tôi gửi gắm những tình cảm thiết tha cùng lòng quý trọng những vẻ đẹp thiêng liêng của con người. Trong tinh thần đó, chuyện Con Click của tôi là một câu chuyện về cuộc đời của một chú khuyển nhỏ tên Click trong hoàn cảnh chiến tranh éo le và gian khó. Bạn đọc có thể tìm thấy ở đây cuộc sống của chú trong những ngày phải xa cách chó mẹ là Rosin. Clegg được làm quen với con người, cảnh vật, đời sống giàu bản sắc riêng của bà con người Dao trong một bản nhỏ. Chú được sự cưu mang hết lòng của mọi người và đáp lại, chú đã nhanh chóng hòa hợp với đồng loại và tích cực tham gia cuộc sống chung với mọi người. Đó chính là những ngày sống đẹp đẽ, có ý nghĩa nhất trong cuộc đời chú. Ý nghĩa nhân văn của câu chuyện một lần nữa được tô đậm từ cái kết thúc quá bi thương của thiên truyện. Mẹ Clegg bị tên quan ba thực dân ra manh, sát hại đúng lúc cuộc sum họp trùng phùng của hai mẹ con đã ở ngay trước mắt. Tôi đã sống và làm việc ở một địa bàn miền núi cùng đồng bào các dân tộc thiểu số hơn 20 năm. Tôi yêu con người, thiên nhiên cây cỏ, bầu không khí nơi đây. Giờ thì đã xa cách rồi. Vậy mà tình yêu của tôi dành cho những con người có cuộc đời lao động nhọc nhằn vất vả nhưng vô cùng sáng trong thì không bao giờ biết đến sự phai nhạt. Hà Nội, năm 2015. Con Clegg của tôi. 1. Tôi thức giấc vì nghe tiếng người gắt hỏi. Thế con chó ấy đâu? Mở mắt, tôi thấy trong nhà đã đầy người. Lửa ở bếp khách và bếp người nhà dựng ngọn vàng ánh. Tôi nhận ngay ra người vừa gắt hỏi là chú đại đội trưởng Hồng Nam. Bóng chú Hồng Nam sừng sững in nhập nhoạng trên vách nhà. Còn người bị gắt hỏi là bố tôi. Bố tôi, một vóc hình nhỏ nhắn đang tháo khẩu súng khỏi vai. Ông cào nhào. Tôi biết con chó mẹ nó. Nó theo thằng Tây ra manh đi ra chợ phố Ràng. Thằng Tây chỉ ai, nó sồ tới. Ngoài con chó ra, hộ vệ thằng đồn trưởng Tây còn có thằng Hính ở làng này nữa. Nhưng đây là con chó con. Thì là thế, chứ không thì tôi đã bắn chết nó rồi. Mà bộ đội nay đây mai đó nuôi nó được à? Tôi hiểu ngay câu chuyện. Quân ta đang mở chiến dịch biên giới, phòng tuyến địch trên suốt một dẻo Lạng Sơn, Lào Cai rung chuyển. Đồn phố Ràng do quan ba ra manh rục rịch rút chạy. Đơn vị bộ đội còn gọi là C độc lập do đại đội trưởng Hồng Nam chỉ huy tổ chức công đồn và truy kích. Nhưng họ chỉ bắt được mỗi một con chó con và đem về đây. Nghe theo ý kiến của nhiều người, bố tôi đã vứt nó ở đầu làng. Và việc này không được chú Hồng Nam đồng ý. Tôi ngồi dậy, lại nghe thấy tiếng chú Hồng Nam hỏi tiếp, giọng vẫn rất gay gắt. Thế đồng chí vứt nó ở đâu? Để tôi đi nhặt nó về. Không nuôi nó được thì để lại cho dân làng này nuôi. Dẫu sao, nó cũng chỉ là một con chó con, một đứa trẻ nít. Bố tôi xị mặt, lầu bầu. Tôi vứt nó ở chỗ miếu quan âm đầu làng ấy. Húi, làng tôi không ưa loài chó Tây đâu. Không để ý đến lời bố tôi, chú Hồng Nam đi phăm phăm ra cửa, rồi quay lại, chỉ tay vào cái áo da xanh màu cỏ. Đồng chí đi nhặt nó về đây, cho nó ăn uống tử tế, rồi để nó nằm vào cái ổ này. Bố tôi đáp như miễn cưỡng. Tôi biết rồi, đây là cái áo capot của thằng Gia Manh. C độc lập thành lập cuối năm 1949, gồm 3 trung đội với hơn 100 chiến sĩ, nhằm đáp ứng với chiến thuật đánh đồn diệt viện, chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công của ta. Bấy lâu các chú vẫn đóng quân ở làng tôi. Làng tôi ở trên một quả đồi rậm, ở xa nhìn chỉ thấy cây, vào tới tận giữa làng mới nhìn thấy một hai căn nhà. Nhà nọ không nhìn thấy nhà kia, do bóng cây, cũng là do tập quán, nhà cách nhau nhưng lòng người Dao họ bàn không xa nhau. Đồn Tây Gia Manh cách làng 5 cây số, bộ đội, cán bộ, du kích vẫn cứ ung dung họp hành tập luyện giữa ban ngày ban mặt. Một lần đi chợ phố Ràng, tôi đã trông thấy Gia Manh. Nó to béo, râu đỏ như râu ngô, dắt theo một con chó Tây cao nhong nhóng. Tên con chó con ấy là Clegg. Cái lắc ở cổ nó có dòng chữ ấy. Cái tên Tây, chó cũng là loài chó Tây, khi chú Hồng Nam đón nó từ tay bố tôi, rồi đặt nó vào cái áo dạ cuộn tròn thành một cái ổ. Tôi lách qua vòng người, đến gần con chó thì nó mở mắt thức dậy, há miệng ngáp một cái rõ to, rồi nó dương cặp mắt ngơ ngác nhìn mọi người. Lạ thật đấy, mới chỉ độ 3 tháng tuổi mà chân đã dài ngoẵng, lông tơ phủ vàng óng, lưng lờ mờ một vệt đen, trong khi mõm thì dài, chỏm mũi thì đen xì, còn hai tai là hai cái chóp nhọn như hai mũi giáo. Ông tôi là người đến với Click đầu tiên. Từ gian buồng trong, nghe tiếng nó kêu hóc hóc, đang nằm, ông liền vực dậy, đi ra. 60 tuổi, cao lớn, ông đi lại còn nhanh nhẹn lắm, chẳng để ý đến thái độ dửng dưng của một số người. Ông ngồi xuống, hai con mắt sáng dưới vệt lông mày ánh bạc nheo lại, trìu mến nhìn con chó con, rồi đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đầu nó và thầm thầm thì thì. Chó đến nhà nào là nhà ấy hưng thịnh đấy nhé. Tiếc là con chó lại không có thái độ tiếp nhận, nó chúi đầu sang một bên để tránh bàn tay ông, tiếp đó biểu thị sự khó chịu và cảnh giác. Đang nằm, nó liền rút chân lại để chuyển đổi tư thế. Tuy nhiên, vòng lưng nhón chân đứng dậy mà bốn khoe chân nó lẩy bà lẩy bẩy, trong khi hai con mắt nó thì ánh lên nỗi bơ vơ, côi cút, còn miệng nó thì ngậm chặt lại, để những tiếng kêu háu háu như khóc cuộn tròn trong cổ họng. Rồi lát sau, không hiểu nó nghĩ gì, khi vừa run rẩy vừa lập cập, đưa chân định bước ra khỏi cái áo giả, rồi lại thình lình rụt chân về. Click đang ở độ tuổi ấu nhi, điều đó thể hiện rất rõ ở trạng thái tinh thần của nó khi đại đội trưởng Hồng Nam cúi xuống, bế nó lên tay. Trong vòng tay ấm áp của chú, được chú vuốt ve, nó lim dim mắt, rên ư ử, nghe như vừa tủi thân vừa sung sướng. Chú đại đội trưởng Hồng Nam trước khi đi bộ đội đang học đại học thú y sĩ. Chú hiểu biết kỹ lưỡng về tâm lý và yêu mến các loài khuyển. Thoáng qua là chú nhận ra những đặc điểm về tính nết của từng con. Chú biết sở thích cùng cách ăn ở của mỗi con. Chú có thể chơi với chúng, trò chuyện với chúng không biết chán. Đặc biệt, chú có đôi mắt đầy uy lực. Đôi mắt có thể sai khiến được cả những con chó hung dữ nhất. Và lũ chó làng tôi hễ thấy bóng chú là súng đến nhảy cỡn lên mừng mừng rỡ rỡ như thấy người thân. Người cùng khuyển tưởng như đã có một khế ước kết liên bằng một mối tình bằng hữu có từ trong những ngày lịch sử xa xưa, nay chỉ thoáng gặp lập tức ký ức đã sống dậy. Bây giờ cũng vậy, mặc dù trời đã tối, bầy chó cả làng tôi vẫn kéo đến sân nhà tôi để tìm chú. Đã một tuần không thấy mặt nhau rồi còn gì. Thấy vậy, chú liền bế con Click ra cửa, vẫy vẫy tay để bầy chó im lặng rồi nói: "Này, cho con Click này ở đây với các cô, các cậu nhé." Không rõ bầy chó có hiểu lời chú không, mà cả bọn nghe xong lập tức đều ngoáy tít đuôi và hếch mõm lên, sủa ran một hồi như chào mừng. Nghe tiếng bầy chó sủa, Click có vẻ sợ. Nó nép vào ngực chú Hồng Nam. Chú vội bế nó vào nhà, đặt nó lên cái ổ áo giả, xoa xoa đầu nó rồi chỉ tôi: "Click, đây là chủ của mày nhé." Tôi đứng ngây người vì thích thú, nhưng nghe chú Hồng Nam nói vậy, không hiểu Click nghĩ gì mà nó bỗng phát đầu lên nhìn tôi, rồi gừ gừ trong họng và đột ngột bắn một tiếng háu giận dữ vào giữa mặt tôi. Mọi người cười ồ, hử, đối xử với nhau bất lịch sự thế đấy. Tôi vội lui ra, vừa tức vừa ngượng. Đại đội trưởng Hồng Nam thắt lại quai mũi sắt và bao súng. Bố tôi và các anh du kích khoác súng lên vai, họ lại lên đường tiếp tục cuộc truy kích bọn gia manh. Ngoài trời, cây rừng ào ào rũ lá, rét căm căm. Trong nhà, hai cái bếp lửa ở hai gian tiếp thêm củi mang tang cháy đựng ngọn và tỏa thơm mùi tinh dầu. Nghĩ Click rét và đói, ông tôi bưng một bát nước đường đến cho nó. Nó cúi xuống thè lưỡi nhớm nhớm, rồi lại ngẩng lên rên rỉ, nghe rất thương. "Khổ thân, thế mẹ mày đâu?" Lần này không tránh cái xoa đầu của ông tôi nữa, Click ngước lên, trong mắt nháng một lớp nước, vuốt lưng nó, giọng ông già 60 tuổi không giấu khỏi nỗi ngậm ngùi. Nhớ mẹ hả? Nhưng mà nhớ mẹ thì cũng phải ăn đi, đói rồi còn gì. Quả là con Click buồn vì nhớ mẹ nó thật. Nó không ăn hết bát nước đường. Thấy nó thế, tôi cũng mủi lòng và nhãng quên đi nỗi bực bội vừa rồi. Lần la đến bên nó, tôi muốn bày tỏ lòng xót thương với số phận không may của nó và hứa hẹn sẽ giúp nó sống những ngày sắp tới thật vui vẻ. Nhưng tôi vừa giơ tay định vỗ về nó thì nó đã hất ngay đầu lên, nhè những chiếc răng sữa trắng ờn và hấu hấu hấu. Từ cái hốc miệng tua tủa những chiếc răng nọ của nó đã kịp thời bắn ra cả loạt liên thanh những tiếng sủa gai góc hãi hùng và hằn học nhằm thẳng vào mặt tôi. 2. Rõ ràng là Click bất hợp tác, thậm chí còn là ác cảm với tôi, ác cảm ra mặt. Kể cả hôm sau, khi tôi đưa nước đường và mật ong đến cho nó lại ngỏng cổ ong óc sủa một hồi, xua đuổi tôi. Mà lần này nghe chừng còn có vẻ gay gắt hơn. Hết gừ gừ, háu háu, gáu gáu, giờ lại ong óc, thật là đủ cho chó con. Hay là tôi mang diện mạo một kẻ hung ác? Khoa tướng mạo học chia mặt người ba loại: công khanh, hiền triết và ngụy diện. Ông tôi nói, không, mặt tôi đâu có thuộc loại ngụy diện. Hung thần, mặt tôi tròn phính, mắt tôi một mí hiền hiền, tai tôi tai thỏ ngốc nghếch, mũi tôi trắng tròn như quả táo, răng tôi đều như bắp non, răng nanh tôi không nhọn, cũng chẳng chìa ra ngoài. Vậy có gì là dữ tợn mà cần phải đề phòng và không thể thân thiện? Hay là tôi đeo dao, đeo súng ở người? Đâu có, đổ kim khí thì chỉ có mỗi chiếc vòng cổ bằng bạc, lủng lẳng cái vuốt hổ thôi. Cái vuốt hổ ông vàng lò rèn cho tôi. Thế thì mày đúng là loài chó Tây rồi, Click ạ. Bực mình, tôi chỉ mặt con chó con, quát một hơi rồi đi vào nhà. Ông à, con Click là nòi chó Tây, chó của bọn thực dân xâm lược ông ạ. Thì ai chả biết. Thế thì cho quách nó đi ông à. Trong gian bếp, đang lúi húi nấu nồi chè bí đỏ, nghe tôi nói vậy, ông tôi liền quay lại, thở hắt ra một hơi rồi im lặng. Lát sau, khi đã múc hết chè trong nồi ra bát, ông mới nhìn tôi thong thả. Nó bé bỏng, lại côi cút. Thương nó thôi, Phina. Nhưng mà nó có coi cháu ra cái gì đâu. Chẳng qua là nó chưa quen cháu thôi. Để dạy dần nó còn bé, dạy được. Ông nghiệm rồi. Chó theo chủ. Chủ hung ác, chó hung dữ. Chủ tốt bụng, chó cũng biết điều ơn nghĩa, cháu à. Nhưng mà chẳng hiểu sao mà nó có vẻ hằn thù cháu lắm ông à. Được rồi, bây giờ cháu bưng bát chè lại cho nó ăn xem nào. Tôi bưng bát chè bí đỏ lên tay, mặt lạnh như đồng. Tôi đặt bát chè xuống trước mặt con chó Tây. Ông tôi nheo mắt nhìn theo từng cử chỉ của tôi. Lần này chẳng khác gì mọi lần. Con chó con đang ngủ, thấy tôi tới liền chồm phát ngay dậy và lại như những lần trước, nhằm thẳng vào mặt tôi, nó lập tức bày tỏ thái độ căm hận, không che giấu bằng một hơi sủa thật dài. Đỏ gai mặt vì giận và ngượng, tôi lui ra. Thấy vậy, ông tôi liền bật cười hà hà và vẫy tay gọi tôi. Lại đây, Phin. Ông hiểu rồi, tại cái này đây. Ông tôi tháo cái vòng cổ của tôi, cởi cái vuốt hổ đeo lủng lẳng ở đó ra. Chà, tôi thót mình. Thì ra là Click đã đánh hơi thấy mùi con hổ qua cái vuốt hổ tôi vẫn hằng đeo trên cái vòng cổ. Sự việc khiến tôi nhớ lại chuyện ông tôi đã một lần kể cho tôi nghe. Lần ấy ông đi rừng, ăn nhiều mật ong quá, bị say. Đang nằm lăn ra ngủ ở giữa rừng thì có một con hổ đi đến để sửa soạn ăn thịt ông. Theo thói quen, thoạt đầu cọp ta khạc đờm dãi vào mặt ông, cốt để ông mê mệt thêm. Chính là nghe tiếng nó khạc mà ông tỉnh rượu, và thế là ông lén lút rút con dao đeo bên sườn, lia một phát trúng cái chân sau của con hổ, khiến chúa rừng giật thót mình, hốt hoảng bỏ chạy. Còn ông thì sau đó đứng dậy, lững thững đi về làng trong tâm trạng vô cùng kinh ngạc. vì bỗng nhiên thấy cả bầy chó, con nào con nấy hễ thấy bóng ông là lùi ngay vào bụi rậm hoặc gầm giường. Chó kỵ mùi hổ là thế đó. Cha cha, thế thầy con Click này hẳn nhiên sẽ là con chó săn thuộc loại siêu đẳng cho mà xem, Fina. Ông tôi nói và đi đến cái gác bếp, kéo ra một khúc tre nhỏ, móc cái vuốt hổ vào đó. Check nhìn lên cái gác bếp, rồi nhẹ nhẹ quẫy cái đuôi như vui mừng. Lát sau tôi bưng bát chè đến, cúi xuống Click nhòn nhẹn ăn hết bát chè. Bát thứ hai tôi đem đến tiếp, cô cậu lại đánh nhoèn, và sau đó nó ngước lên nhìn tôi, ánh mắt trông thật dịu hiền.
3.
Thế là Click đã trở nên thân thiện với tôi. Mối thiện cảm của nó với tôi khiến tôi phần nào cũng nguôi ngoai được nỗi nhớ con Phúm, con chó sồm, người bạn thân thiết của tôi. Phúm, trong tiếng Dao, có nghĩa là sồm. Con chó sồm yêu quý của tôi thế là đã chết. Ông tôi đóng riêng một bộ ván cho Phúm, lại lấy quần áo của người mặc cho Phúm khi cho Phúm vào quan tài. Vì ông tôi bảo, Phúm có những đức tính của con người. Ôi, lúc này phải kể lại, dù là đôi nét về con chó sồm thân yêu ấy, lòng tôi như bị cào xé và nước mắt tôi lại trào ra, lã chã đầm đìa trên mặt tôi. Tôi lại thấy Phúm hiện lên trước mặt. Tôi lại thấy như nó đang nằm ở ngoài sân, cạnh cái vườn thuốc quý, vườn tam thất của ông tôi. Nó nằm, chân trước xoài dài, hai chân sau co lại, hai tai vểnh, mắt hau háu sáng rỡ tinh khôi. Mặt nó ngắn, quanh mặt là những bụng lông trắng xám. Cặp mắt nó ăn đèn, lung linh phát ra những tia sáng đỏ chói. Trông nó hùng dũng như một chú sư tử con. Làng Tòng Sành họ bàn tôi, nuôi nhiều chó lắm, chó để giữ nhà, chó để đi săn. Nhưng đối với tôi, chẳng có con nào đẹp như con Phúm, đáng yêu, đáng quý như Phúm. Phúm ở với gia đình tôi 5 năm, từ lúc tôi mới lên 4 tuổi. Ông tôi nhặt được nó ở bìa rừng Vầu Đắng. Mùa đông năm ấy, một đàn chó sói 10 con từ rừng sổ về làng tôi. Dân quân và các tay thợ săn trong làng chưa kịp ra tay, chúng đã bắt được một lúc 2 con bò. Những con chó sói quả thật là những con thú rừng độc ác nhất thế gian. Nó xé 2 con bò thành trăm mảnh. Đuổi kịp nó thì 2 con bò chỉ còn trơ lại 2 khung xương trống rỗng. Một mục tiêu rắp tâm tấn công nữa của bầy chó sói là những con chó nhà. Và năm ấy là đến lượt 2 mẹ con Phúm. Lúc ấy mẹ Phúm đang dẫn Phúm đi tìm lá cây thuốc để chữa đau bụng thì gặp đàn chó sói rừng. Chống trả quyết liệt, nhưng mẹ Phúm làm sao thoát khỏi nanh vuốt của cả bầy sói dữ. Còn Phúm không hiểu bằng phép màu gì lại thoát được cái chết cầm chắc. Ông tôi tìm thấy Phúm đang rên ư ử trong một búi lau rậm. 5 năm đủ để lớn khôn, đủ để người ta hiểu nhau và trở nên thân tình. Phúm đặc biệt quyến luyến với tôi. Tôi đi đâu, nó cũng đi theo. Tôi đi học, nó nằm ở ngoài cửa đợi. Khi còn bé, nó đã đảm nhiệm việc giữ nhà. Lớn hơn, nó bắt đầu nhúc nhắc công việc nặng hơn. Nó coi vườn tam thất, không cho bọn chuột rừng lèn vào đào bới. Ông tôi trẻ củi, nó cắp từng thanh vào nhà. Lớn nữa thì nó đi săn. Ông tôi là một thợ săn tài giỏi. Ông đã hạ 2 hổ, 4 gấu ngựa, 5 hoẵng, 8 sơn dương, còn gà rừng, gà lôi, sóc nâu, nhím thì không thể kể. Trong công tích ấy, Phúm có phần. Mỗi bận săn được con gì, bao giờ ông tôi cũng phân minh lắm trong việc chia phần công sức. Thịt con vật xả ra, phần ông tôi, phần bạn săn, phần khẩu súng và phần cho Phúm. Phúm chẳng bao giờ ăn hết, mà nó cũng chẳng ăn một mình. Tất nhiên, tôi cũng đáp lại lòng tốt của Phúm. Có cái gì ăn, tôi cũng để phần nó. Nhưng con chó thân yêu ấy của tôi chết rồi. Chết trong một cuộc đi săn, mà chết thảm thương lắm. Chết vì một con lợn độc. Vùng làng tôi, lợn rừng có đến hàng trăm con, nhưng độc ác nhất là thằng lợn già này. Nó già lắm, lông gáy đã bạc sơ, trụi sát gốc. Hai cây răng nanh chìa ra ngoài, to như hai quả chuối. Chính là hai cây răng nanh độc ác ấy đã vặc vào Phúng, đánh gãy hai cái chân trước và phá vỡ lồng ngực của Phúng. Hôm ấy, thằng lợn già này về phá nương sắn. Nương sắn này làng tôi trồng tập thể để tặng các anh vệ quốc đoàn. Phúng đánh hơi thấy mùi con thú, dẫn ông tôi đi. Hăng hái, nhưng chưa có kinh nghiệm, nó xông thẳng đến con ác thú. Ôi, tôi không dám kể đến các đoạn chuyện sầu thương đau đớn ấy. Tôi ngồi ở hiên khóc sụt sùi, ông tôi vỗ về tôi. Thôi, cháu à, gặp phải cái đứa hung tợn thế, biết làm thế nào? Nó lao cả vào ông. Nhanh chân, ông trèo lên được cây mít rừng, chứ không thì nguy với nó rồi. Được, để nó đấy. Rồi ông bảo bộ đội Hồng Nam với các chú du kích vây, bắn bằng được cái thằng già độc ấy để trả thù cho Phúng. Mấy ngày liền, như kẻ mất hồn, tôi đi tha thần hết đến nhà cụ Bàn Văn Tài, trưởng họ Bàn, lại đến lò rèn của ông Lão Vàng. Ông Vàng 50 tuổi, người rắn chắc như thỏi sắt nguội, đang rèn những thanh thép dài nhọn hoắt, ngừng một nhát búa đập, ông bảo tôi. Cháu Phìn có biết những cái này là cái gì không? Trông để bẫy thằng Tây nếu nó quay lại. Trông để bẫy con lợn độc để trả thù cho con Phúng đấy. Tôi biết là ông muốn an ủi tôi. Nhiều người làng đến chia buồn với tôi, nhưng đã chẳng nguôi ngoai được bao nhiêu. Nỗi buồn thương Phúng càng lúc càng âm ỉ như ngọn lửa giấm trong lòng tôi. Hễ cứ nhìn thấy con chó nào là tôi ứa nước mắt nhớ Phúng. Còn bây giờ bỗng nhiên tôi có con Click. Ông tôi bảo, thôi thế là Ngọc Hoàng Thượng Đế thương cháu, đền bù con Click cho cháu rồi đấy, Phìn à.
4.
Mối thiện cảm giữa tôi và Click khiến cuộc sống của nó trong những ngày này cũng giảm bớt đi phần cô quạnh. Tôi nghĩ vậy vì nhận ra cảm giác cô đơn nay chỉ thi thoảng mới hiện lên trong ánh mắt có phần ngơ ngác của nó khi nó đã ở nhà tôi được hơn một tuần. Tuy nhiên, vẫn phải công nhận rằng Click làm quen với đồng loại của nó dễ dàng và nhanh chóng hơn với tôi. Tất nhiên, tôi không vì thế mà trở thành kẻ ghen tức. Bọn chó làng đến tìm Click ngay sau lời chỉ dạy của chú Hồng Nam. Chúng kéo đến trước cửa nhà tôi, trên cái sân nhỏ và cất tiếng. Đừng tưởng tiếng nói của khuyển đơn điệu. Ngôn ngữ của chúng đâu có nghèo nàn như người ta tưởng. Đâu có phải chỉ có mỗi tiếng gâu gâu gầu đơn thanh. Cùng là gâu gâu, nhưng lúc cần bộc lộ cơn giận dữ quyết liệt khác hẳn với lúc biểu hiện vui mừng. Như bây giờ, cả một dàn âm thanh cao thấp trầm bổng, nghe đã giòn giã, háo hức, lại còn kèm theo những tiếng hít hà mừng rỡ, phối hợp thật khéo léo với sự chuyển động của cái khấu đuôi. Hàng mấy chục cái khấu đuôi cùng ngoáy tít lên, nòm hoa cả mắt. Đuôi bông lau, đuôi phất trần, đuôi xoắn chôn ốc, đuôi vòng cần câu, buồn cười nhất là mấy anh đuôi cọc. Mẩu đuôi chỉ bằng cái ngón tay, thế mà cũng nhập cuộc vui đồng loại, ngoáy đến rung cả mông, vẹo cả sườn. Mấy chục con chó đứng ở ngoài sân lên tiếng gọi Click. Mấy chục cái mõm há to cùng phát ra những âm thanh vui vẻ. Và nghe kỹ thì hóa cũng đủ cả các thanh điệu tiết tấu. Rấu rấu, gầu gầu, hấu hấu, áu áu. Con phát từng tiếng một, khoan thai đều đều. Con hai tiếng cặp díp là một. Con nhịp ba, lũ chó choai dư sức làm cả tràng dài. Còn mấy cậu cún chưa vỡ giọng tiếng nhanh nhách hoặc ứ ứ, nhưng đâu có kém phần hăng hái và nhiệt thành. Chưa kể có cậu lại luôn mồm nhăng nhẳng như bị ai liên tục dẫm vào chân. Cái sân nhộn nhịp âm thanh lại lốm đốm đủ các sắc màu, vàng, mực, đốm, phèn, do, lang, vân vân. Có anh đang thay lông trông cứ như mặc cái áo rách, màu nhuôm nhuôm, đủ các lứa tuổi, già lũ khụ, chân đi, móng chạm đất tạch tạch mà bắt chuột tài thì có bác đốm già của ông Vàng. Trẻ trung mà đã đi săn hàng trăm lần, bắt được cả sơn dương thì có anh bốn mắt của cụ Bàn Văn Tài, đầu tộc. Đang nuôi con và hiền hậu, thì có chị Khoang của nhà thằng Tả, bạn tôi. Tôi giới thiệu tỉ mỉ một tí như thế là để mọi người hiểu thêm rằng làng tôi vốn nuôi rất nhiều chó. Thật ra không phải chỉ có làng tôi như vậy, mà các làng người Dao đều thế cả. Chúng tôi không ăn thịt chó. Người nào ăn thịt chó không được vào làng chúng tôi. Không phải chúng tôi coi thịt chó là uế tạp đâu, mà là vì chúng tôi yêu quý con chó. Tập quán tình cảm này có từ thời xa xưa. Ông tôi kể rằng, ngày xưa, lâu lắm rồi, người Dao ở thành một vùng riêng, đất nước đang yên bình thì có giặc kéo đến xâm lược. Vua Dao lo lắm, bèn họp các đại thần bàn kế. Thế giặc mạnh, quần thần đều lo lắng. Giữa lúc ấy thì Long Khuyển, một con chó vua nuôi, xin hiến kế và tình nguyện đi giết vua giặc. Long Khuyển theo kế của mình lên đường. Long Khuyển đi như mây bay, một mình bơi qua biển rộng, 7 ngày 7 đêm thì tới nước giặc. Vua giặc là Ngao Vương đang mở tiệc, thấy có chó lạ đến thì mừng lắm. Lợn đến nhà nghèo, chó đến nhà giàu, xưa nay vẫn hay nói thế. Ngao Vương bèn đem thức ăn ngon mời Long Khuyển. Long Khuyển ở lại trong cung Ngao Vương. Một hôm, rượu nồng quá chén, Ngao Vương say bí tỉ. Long Khuyển liền xông tới giết chết Ngao Vương, rồi cắt đầu tên vua giặc này đem về nước. Vua Dao mừng lắm, quý Long Khuyển như châu báu, lại gả công chúa, cắt đất cho Long Khuyển. Nhớ công lao của Long Khuyển, từ đó người Dao tôi rất quý trọng các loài khuyển. Thực hư chuyện trên ra sao tôi không rõ lắm, nhưng cứ qua con Phúng thì tôi có thể nói rằng chó là con vật có nghĩa, có tình. Có nó như có bè bạn, nhất là lại ở một làng vùng núi xa xăm như làng tôi, con chó giúp đỡ được mình nhiều lắm, yêu quý nó là tất nhiên thôi. Sáng nay, bầy chó đông đúc lại tụ họp ở trước nhà tôi và sủa vang lên những tiếng gọi thân ái bạn bè đồng loại như thế. Nhưng quả là tôi không dám để Click ra sân. Tôi ngại vì nó còn bé quá, mà nó lại là chó Tây. Nhưng Click thì không thấy hết nỗi lo của tôi. Nó cứ rít róng từng hồi dài rồi chồm lên, cào cánh cửa đòi ra. Rồi không thể đành, khi tôi mở cửa thì nó nhảy phóc ra với những tiếng kêu óc óc, tỏ vẻ vô cùng hí hửng. Tôi đứng ở cửa, nhìn theo Click, lòng dâng lên bao hồi hộp âu lo. Cái sân đang nhôn nhao, thấy Click nhảy ra bỗng im ran. Cuộc nghênh tiếp Click sẽ diễn ra như thế nào đây? Hai con mắt nong nóng, chứa đầy lo âu. Tôi dõi theo Click với tinh thần sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất. Tình hình không tốt đẹp thật rồi. Click nhảy ra, vừa hí hờn kêu được vài tiếng, đã ngậm mồm im bặt. Đứng trơ ra giữa sân, đuôi nó cụp xuống, quắp giữa hai khoe chân. Nó run. Bầy chó làng lập tức chuyển dịch thành một vòng tròn vây quanh nó. Đầu tiên là bác đốm già bước vào người đầu Click. Mày là thằng nào? Rồi anh bốn mắt chen tới, dí mõm vào bụng Click. Mày ở đâu đến? Rồi vàng, vện, phèn, do lần lượt sán vào. Không chịu kém miếng tẹo nào. Mấy con cún cũng lân la tới, lên mặt chúa làng bắt nạt kẻ ngụ cư, hét mõm lên nhìn Click đầy vẻ khinh mạn, hoặc sán đến dĩ mũi vào hít hít chân Click như để nắn gân cậu chàng. Ôi, cậu chàng từ đâu đến, ở đâu ra, dù cùng là đồng loại với bọn này đấy, mà sao trông lại lạ hoắc thế? Lạ hoắc vì mới còn đang độ con nít mà vóc dáng xem ra đã dài rộng, to lớn vạm vỡ khác thường. Lạ hoắc vì hai cái tai đã vành lại nhọn hoăn hoắt, nhất là bộ lông xam xám với một vệt đen tuyền như con tắc kè chạy suốt sống lưng. Nhưng mà xem ra thì Click lạ hoắc mà trong mắt nhìn của những đốm già, bốn mắt vàng, vện, phèn, do vân vân vẫn không gây cảm giác xa cách, là bởi vì khuyển vốn là loài vật cực kỳ thông minh. Chúng nhận ra ngay những nét đại đồng tiểu dị ở Click. Như vậy, Click chẳng qua cũng chỉ là một nhánh nhỏ trong cùng một loài khuyển được con người thuần hóa cả nghìn năm nay chứ còn gì. Nghĩa là Click hoàn toàn có thể trở thành bạn bè được. Tất nhiên, việc đó cũng cần có thời gian. Thời gian là 5-6 phút im lặng dành cho chủ và khách lúc này đây. Lúc này đây, chủ và khách, ai sẽ là bên chủ động phá vỡ khoảng lặng thăm dò mang tính thử thách này? Ai là bên đưa bàn tay thân thiện ra đầu tiên với bên kia? Tôi đã thóp tim lại, vì bỗng nhiên, trong cái tích tắc ngưng động căng thẳng đó, bỗng thấy khấu đuôi Click dựng thẳng lên. Tôi đã thật sự vỡ òa vì kinh ngạc khi thấy Click sau khi dựng cao khấu đuôi đã nhón chân nhanh nhẹn lách qua kẽ hở giữa bác đốm và anh bốn mắt, chạy thẳng tới chị Khoang. Chị Khoang có một vệt nâu ở cổ trên bộ lông trắng, đang nuôi hai con nhỏ. Vóc dáng thiếu phụ đầy đặn, chị đang đứng ở rìa sân với bộ vú bụ sữa mưng mưng đỏ. Chính chị cũng giật mình khi đột nhiên thấy Click chạy tới bên mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra tiếp theo, chị đã thấy Click luồn qua dưới cổ chị, cọ vào chân chị, kêu mấy tiếng nũng nịu rồi quàng sang bên kia, nghền đầu hớp mõm vào bầu vú chiều chĩu hương sữa mẹ của chị. Trời ạ, không thể ngờ là chị Khoang đã tiếp nhận cử chỉ của Click với một thái độ thật tự nhiên. Tôi đã run lên vì sung sướng. Vì vừa lúc ấy, hai con cún con chị trong bầy đám chó làng cũng chạy tới. Thấy vậy, chị liền xoay người một vòng, rồi nằm ịch ngay xuống đất, đầu hơi ngẩng dậy, như để nhìn rõ hơn ba con chó đang rúc bõm vào bầu vú của mình. Chao ôi, háo hức chẳng kém hai con cún vá chân trước của Click đặt lên bụng chị Khoang như để giữ phần. Nó hập vào vú chị, nó mút, nó day, nó nuốt. Vừa nuốt, nó vừa nấc lên sung sướng, vừa tủi thân, y như đứa trẻ xa mẹ bao lâu, giờ mới được gặp lại. Mama, đi đâu mà để con nhớ con thèm sữa mama đến thế này? Bắt đền mama đi. Nào, nào, bắt đền mẹ đi. Cùng với tiếng rên nức nở ấy là tiếng dòng sữa ừng ực chảy qua cuống họng nó. Không ai có thể tưởng tượng được cái cảnh huống cảm động này, càng không thể nghĩ tới một cảnh tượng lạ lùng tiếp theo sau. Nhận ra chị Khoang nằm xuống, chấp nhận cho Click bú, tức thì cả bầy chó coi như đã hoàn thành xong một công việc hệ trọng là nhận diện thử thách Click. Cùng lúc đồng loại nhảy cẫng lên, chúng quẩn lại với nhau thành những vòng tròn nho nhỏ, rồi ríu vào nhau với các trò chơi muôn thuở. Cái sân như có một điệu vũ tưng bừng đầy phấn hứng. Tôi hiểu, thế là Click đã được nhập bầy. Bầy chó làng tôi thật có lòng tốt với Click bằng việc rúc vú chị Khoang, đã tỏ ra là một kẻ tự nguyện yêu quý đồng loại, một đứa con, một thành viên của bầy đàn.